也是嘛来中立发展。
南无
Kính thưa quý bác, quý cô chú, quý anh chị và toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2011. Chúng ta đang ở tại Tư Gia Phật Tử Diệu Cẩm và Thanh Tôn trong một buổi gặp mặt chiều thứ sáu. Và buổi gặp mặt này là buổi gặp mặt không có sắp xếp, unexpected meeting. Quý vị có khỏe không? Trước hết Pháp Hòa xin gửi lời kính thăm sức khỏe quý vị. Và Pháp Hòa rất là vui khi được đông đảo quý vị đến thăm. Và quả tình là chúng ta không có một sự sắp xếp và biết trước. Chỉ khi quý vị hay tin Pháp Hòa đến rồi truyền với nhau mà để có buổi gặp mặt như thế này. Thì khi gặp mặt thì quý vị cũng yêu cầu nói chút ít Phật Pháp cho quý vị nghe. Thì giờ đây xin được lời đầu tiên là lời chào mừng và chúc sức khỏe đến tất cả quý vị. Chắc một số ở đây thì cũng đã được gặp Pháp Hòa, và có một số thì đây là lần đầu tiên. Thì kính thưa quý vị, ở trong khi mà chúng ta tu, thật ra thì tối hôm nay có một số câu hỏi trước khi mà bắt đầu giải đáp một số câu hỏi, thì qua chia sẻ với quý vị một chút. Trong khi mà mình phát tâm mình tu thì ai cũng muốn cái ước nguyện tu hành của mình nó được tốt đẹp. Mà không phải chỉ vấn đề tu không, mà ngay cả trong đời sống hàng ngày của ta, bất cứ một ước nguyện nào mình muốn thì mình cũng đều muốn nó có kết quả tốt. Và khi mà nó có kết quả tốt á, thì chúng ta cho đó là một điều kỳ diệu. Có phải không? Ở trong giáo lý của Phật á, Phật có dạy chúng ta bốn cái điều như ý của mình, mà trong kinh còn gọi là thần túc. Tại sao gọi là thần? Thì trong Luận Câu Xá có định nghĩa là vì các cái công đức linh diệu thù thắng đều nương nơi bốn pháp này mà được thành tựu, cho nên chúng ta gọi là thần. Ví dụ như quý vị lại thần, bái thần. Ông nào mà có khả năng cho mình tiền kêu thần tài. Vì đó ông thần mà, phải không? Mình chỉ cần cúng bái thì các ông cho mình tiền kêu ông thần. Tại mình nghĩ như vậy mà. Trên cái gì mà nó đặc biệt, nó linh diệu thì chúng ta gọi đó là thần. Cho nên á, cái mà nếu mà chúng ta muốn thành tựu được như ý mình thì chúng ta cần phải có bốn điều kiện để nó trở nên một cách màu nhiệm. Thứ nhất, Phật gọi là cái hoài bão của mình. Cái hoài bão đó nguyên văn gọi là dục như ý tu. Dục là gì? Dục là muốn. Cái chữ dục đó, khi mình nghe đó thì mình có lầm là cái chữ đó nó xấu. Bởi vì dục á, nó có hai loại dục. Dục hướng thượng, dục hướng hạ. Dục hướng thượng á là những cái ước muốn đẹp, Còn dục hướng hạ là những cái ước muốn thấp kém. Thí dụ như á, mình muốn tu hành tinh tấn, hay là mình muốn có nhiều cái thuận duyên để mình tiến tu, thì hay là mình muốn sắp xếp được cái thời giờ để mình đi công phu, thì tất cả những cái muốn đó nó là cái gì? Nó là cái dục, nhưng mà dục hướng thượng. Còn thí dụ như mình nói trời ơi, tôi trông cho tới thứ sáu để tôi đi bạc ti, tôi đi cho tới chiều chủ nhật tôi mới về. Thật ra cái đó nó không có tội, nhưng mà nó có cái lỗi là gì? Cái lỗi là mình không có biết dùng cái thời gian, cái sức khỏe của mình cho nó chính đáng. Đánh bài đâu có tội, nhưng mà có cái lỗi. Anh không có biết là tiền của anh đi làm cực khổ, anh đi đem đi, anh đi xài một cách phung phí như vậy, thì cái đó là lỗi của anh, chứ tội lỗi gì? Tội gì đâu. Tiền của anh thì anh xài thôi, nhưng mà tội thì không, mà lỗi thì nhiều. Cho nên trong cuộc sống của mình, chính từ những cái lỗi nhỏ đâm ra cái tội lớn. Tội là khi nào nó lớn lao, còn hàng ngày là chút chút nó lỗi. Cho nên cái lỗi, cho nên thí dụ như cái người nào mà họ hay để tâm để ý từng lời ăn tiếng nói của mình, cái mình nói cái người đó khó tánh lắm, hay bắt lỗi lắm. Tại vì họ để ý cái chút chút của mình họ bắt, cho nên những cái chút chút đó kêu là lỗi. Mà để ý trong đời này, thường thường chúng ta vấp cái chút chút nhiều, nhưng mà từ cái chút chút nó gom lâu nó thành ra cái lớn. Cho nên Đức Phật mới dạy trong giới Bồ Tát, giới trọng cho hàng cư sĩ tại gia chỉ có 6 thôi, mà cái giới nhẹ đó gọi là giới khinh. Khinh là nhẹ, mà cái giới nhẹ đó là 28 giới. Tại sao Phật gọi là khinh? Bởi vì chính nó nhẹ cho nên mình coi thường, mà chính nó coi thường á, nó thường dấp phải. Có phải không? Thí dụ mình nói á, mời anh điếu thuốc, hút thuốc có gì đâu, phải không? Nam mà vô tủ vô kỳ như kỳ vô phong, đàn ông mà không có rượu như cờ không có gió. Nghe nói vậy cái thì sao? Rút một điếu hút, đâu có ghiền. Nhưng mà nhiều điếu thì nó mới ghiền. Cho nên mỗi cái lỗi là một điếu, rồi cái thứ hai cứ gom thành ra cái gì? Cái ghiền mà không bỏ được là do mình huân tập. Vậy thì mỗi con người chúng ta ai tu cũng có một hoài bão, một ước nguyện. Thí dụ như ngày nào mình cũng đi đến bằng Phật, mình tụng kinh à, tụng xong thời kinh chừng tiếng đồng hồ mình nguyện cũng hết nửa tiếng rồi. Không? Mình nguyện không là đầu tiên là cho con, cho chồng, cho vợ, cho cháu, cho chắc, rồi mình biết thân nhân là còn đọc ra nữa, phải không? Thành thử ra ai cũng có cái ước, cái nguyện. Nhưng mà mình phải có một cái ước nguyện, một cái hoài bão đó cho nó cao thượng. Mà khi cái ý nghĩ cao thượng đó nó thành tựu thì mình thấy nó linh diệu. Thế và nói ví dụ như bây giờ người đi xuất gia có cái hoài bão không? Có chứ, không có hoài bão làm sao đi tu được. Không có cái hoài bão thì làm sao ở chùa tu được. Thí dụ như người nào mà họ buồn đời, họ rầu đời, họ thất tình, họ vô chùa họ tu, họ vô mùng 3, họ ra mùng 7, họ có sàng có sảy cũng tới mùng 10. Tại sao? Tại vì cái đó không phải là cái hoài bão chân chánh. Tại vì chẳng qua mình buồn, mình rầu, mình một lý do nào đó mình vô. Nhưng mà trong khi mình thiền, mình định, mình tụng kinh, tâm mình nó không định. Cho nên từ cái hoài bão nó không có thượng á, thì nó dẫn tới những cái khác. Mà khi đó có nhiều khi mình ở trong chùa một năm rồi mà kết cuộc mình không có cái gì nó thành tựu. Tại sao? Bởi vì ngay cái bước đầu của mình khởi đó, nó không phải khởi bằng cái tâm chân, mà nó khởi bằng cái tâm vọng. Quý vị thấy không? Cho nên Phật mới dạy mình á, mình tu á, là mình đầu tiên mình phải có cái hoài bão. Hoài bão đó là dục như ý. Khi mà nó thành tựu như ý mình thì thật là thần diệu, là dục như ý. Bây giờ á, cái hoài bão mình lập rồi thì cái bước thứ hai phải làm gì? Phải tinh tấn. Mà cái chữ tinh tấn á, Chữ tinh là gì? Chữ tinh là tinh vi, trong suốt. Chữ tấn là gì? Là tiến lên, không dừng. Tại sao mình tấn? Bởi vì mình thấy nó một cách rõ ràng. Tại sao quý vị siêng tu? Tại vì thấy tu có kết quả. Tại sao quý vị siêng niệm Phật? Tại vì mình thấy rõ ràng niệm Phật giúp cho mình định cái tâm rất là nhiều. Tại sao mình siêng tụng kinh? Tại vì mỗi một lần tụng kinh là mình lại thâm nhập thêm đạo lý. Tại sao mình siêng nghe Pháp? Tại vì mỗi một lần nghe Pháp là mình mở được tâm tư. Nhờ mình hiểu rõ ràng, cái đó nó giúp cho mình thăng tiến. Rõ như vậy đó, cho nên mình tận, cho kêu tinh tận. Chữ tinh là tinh vi, là trong suốt. Còn nếu mà đối ngược với chữ tinh tấn là chữ gì? Giải đãi. Tại sao gọi là giải? Tại sao gọi là đãi? Giải là mệt mỏi ở cái tâm, đãi là biểu lộ mệt mỏi ở cái thân. Người mà tâm mà mệt thì thân nó cũng lười. Hôm nào buồn tụng kinh không vô. Như vậy thì tâm mà buồn thì cái thân nó cũng chịu tu. Cho nên người mà giải đãi, thân sanh, cái tâm sanh mệt mỏi, cái thân lười biếng. Tâm mệt, thân lười. Mà cái người mà lười, tám cái lý do để lười. No quá không làm, đói quá không làm, lạnh quá không làm, nóng quá không làm. Cái gì nữa? Mệt quá không làm, vui quá không làm. Bữa nay vui quá cho nghỉ một bữa đi. Rồi buồn quá cũng không làm. Phật hay lắm, Phật dạy trong kinh. Cái người mà giải đãi có những lý do để bào chữa. Thì bây giờ ngược lại với chữ tinh tấn là giải đãi. Chữ giải có nghĩa là khi thân, khi tâm của mình mệt mỏi, chán chường, thì tự nhiên thân của mình nó sanh ra lười nhọc. Đó là giải đãi. Ngược lại thì là tinh tấn. Vậy thì anh muốn cái hoài bão anh nó thành tựu, thì cái điều kiện thứ hai anh phải làm gì? Là siêng năng, là chuyên cần, coi là tinh tấn như ý tu. Nói sao con tụng kinh hoài không thuộc? Hỏi có thường tụng không? Dạ, tuần tụng lần. Làm sao mà thuộc nổi? Mà trong khi đó đó, quý vị biết hồi đó, khi mà mới qua Canada, Pháp Hòa ghiền phim Tàu lắm. Tại vì lúc mới qua mà, trời, mình coi phim mình thích lắm. Coi ngày, coi đêm. Mà cái lúc đó nguyên một cái nhóm cỡ tuổi đó, từ Việt Nam mới qua, rồi học chung trường nữa. Ta nói sáp với vô ao với vô trong trường đó, là không có bàn chuyện học, bàn chuyện phim không à. Rồi chẳng những vậy mà siêng đến mức độ là lấy một cái cuốn tập ra, rồi ghi lại bộ phim nào, tài tử nào đóng. Siêng đến mức vậy đó. Nhưng mà đến một lúc nào đó, đến một lúc nào đó, cái hoài bão tu của mình nó lớn đó, thì cái kia nó lấn đi, nó không còn nữa. Giờ phim Tàu cũng ghiền, mà thậm chí hầu như không coi. Cái thời giờ mà Pháp Hòa có là đọc kinh, đọc sách, và thích lặng lẽ trong phòng, chứ mở cái này kia lên 5-10 phút, nhiều khi buồn muốn mở gì lên một chút thôi, rồi cái tự nhiên sao thấy nó ồn ồn thì cũng tắt. Mà quý vị biết không, có nhiều khi Pháp Hòa giật mình nửa đêm mà Pháp Hòa có cái niềm vui. Thường thường tối Hòa thích đó, là đi ngủ đó, và mở cuồng băng giảng lên nghe. Cái thì có khi nghe vị này giảng, có khi nghe lại cuồng băng của chính mình nói đó, mình nghe lại rồi mình nói gì. Có đôi khi trong giấc chiêm bao, không phải chiêm bao mà ngủ mê đó, rồi cái khi mình giật mình trở giấc đó, thì tự nhiên Pháp Hòa nghe cái vị giảng sư trong đó hỏi: quý vị có biết quý vị có biết tứ hoàng thệ nguyện không? Thì trong khi mà mình nằm mà mình vậy, trong đầu mình nói dạ biết. Rồi đọc tứ hoàng thệ nguyện ra. Tức là khi mình giật mình thì mình thấy rằng á, trên cái con đường tu của mình á, mình để tâm tới cái đó đó. Quý hiểu ý không? Mình để tâm tới cái đó thì cái đó nó thấm nhập dù trong giấc chiêm bao. Có những lúc mình nằm mình cấn mình nằm mình thấy một ơn ác mộng, thì trong cơn ác mộng đó vẫn nhớ trì chú chuẩn đề. Cho nên mình có một cái hoài bão đó, thì mình siêng như vậy thì cái đó nó thâm nhập vào mình. Cho nên thưa đại chúng, tại sao mình tụng tự quy y pháp, cầu cho chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. Thâm nhập kinh tạng là nhân, trí tuệ như biển là quả. Anh không gieo cái nhân sao cái quả nó có. Cho nên anh muốn trí tuệ như biển thì hằng ngày phải gieo cái nhân. Mà nghe một bài giảng mà nghe một lần nó chỉ hiểu được một thôi, nghe lần thứ hai hiểu khác, nghe lần thứ ba hiểu khác, và thậm chí nghe nhiều lần cái dĩa băng đó thì chúng ta lại hiểu càng sâu sắc hơn, và chúng ta càng phát minh những cái hay nữa. Quý vị hiểu ý anh nói vậy. Cho nên mình phải có cái hoài bão. Mà một khi cái hoài bão mình có thì mình phải siêng với cái hoài bão đó. Thí dụ như hồi đó Pháp Hòa Hàm đi tu mà không được đi tu, do tình cờ vị sư phụ của mình hớt tóc cho mình mà hớt trật, cho nên rốt cuộc phải cạo. Mà khi cạo cái đầu là chưa đi tu, do hớt trật mà phải cạo. Tại vì Pháp Hòa định đi ra tiệm hớt tóc thì thầy mới nói thôi sẵn ở nhà thầy có cái tông đơ thầy hớt cho. Thầy cầm thầy hớt sao cái nó trật, cái nó hư cái tóc. Thầy chỉnh riết hồi cái y chang như cái miếng dừa mà chụp lên vậy. Thì Pháp Hòa đi về nhà thì ba Pháp Hòa thấy cái đầu nó kỳ quá. Ba Pháp Hòa nói ai hớt cái đầu kỳ vậy? Nói dạ thầy ở trên chùa hớt trật. Pháp Hòa mới hỏi nhỏ, vậy con cạo luôn được không? Ông già nói vậy chứ để làm gì. Thì nhờ khi mà cạo như vậy á, nhưng mà trên nguyên tắc là chưa đi xuất gia, nhưng Pháp Hòa rất là sợ á, là ba mình bắt mình để tóc lại, cho nên mới lén đi kiếm cái lưỡi dao vào cái lưỡi lam đó, ngày nào sáng ngủ dậy cũng cạo hết để cho tóc không có mọc, cho mọc cho lâu một chút. Khi cái hoài bão của mình nó có rồi á, quý vị biết không, thì mình siêng lắm. Hồi đó ham đi tu đến mức độ mà ở nhà cứ không cho đi á, cứ nói giái cho ba mẹ chết sớm đi tu. Mình ham tu đến mức như vậy. Thì bây giờ Pháp Hòa nói lại, mỗi con người của chúng ta ai cũng có một ước muốn, nhưng mà chúng ta cần phải nhìn lại cái ước muốn đó là ước muốn gì. Ở đây Phật chỉ nói trong cái phạm vi tu hành thôi. Bây giờ nếu mình có cái ước muốn muốn thăng tiến trên đường tu thì cái điều kiện thứ hai chúng ta cần có đó là gì? Đó là tinh tấn. Anh muốn mà anh không có siêng đâu có được. Anh muốn học, anh muốn thuộc kinh mà anh không chịu học kinh thì làm sao được. Cho nên người muốn quên việc đời thì nhất định phải nhớ việc Phật, việc đạo. Con người mình cái đầu của mình không bao giờ nó dừng cái nghĩ nha, nó nghĩ liên tu bất tận. Nhưng bây giờ, ngày xưa mình không biết, mình không hiểu, mình cứ để những cái ý nghĩ mình nó chạy nhảy bên ngoài. Bây giờ kéo nó lại nghĩ một thứ thôi, cho nên mới niệm Phật đó. Muốn đẩy cái kia ra thì phải bắt đầu niệm Phật. Niệm là nhớ, cứ nhớ cái niệm Phật đó thì không nhớ cái khác. Còn bình thường mà buông ra rồi nó nhớ đủ hết. Dục như ý túc, tinh tấn như ý túc. Bây giờ cái thứ ba là gì? Chuyên chú ý. Nguyên văn gọi là tâm như ý túc. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ mặt trời rọi lên, mà nếu mặt trời rải cái ánh nắng đều ra đó thì chỗ nào nó cũng nắng dịu hết. Nhưng mà nếu mà cái ánh nắng đó nó đưa vào một cái chỗ nào thật cực mạnh á, thì cái chỗ đó có thể sao? Bốc lửa, nó cháy. Có phải không? Dòng sông cũng vậy. Nếu một dòng sông mà nó gom về một mối thì nó chảy á, thì nó làm sao? Nó xiết, nó mạnh lắm. Còn nếu mà dòng suối mà bị chẻ ra thì nước nó chảy nhưng mà nó yếu. Cũng như thế, người tu của ta nếu mà tâm ý không chuyên chú thì không có cái gì nó mạnh hết. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói ha, bây giờ quý vị thấy rằng cái niệm Phật nó phù hợp cho mình, thì thôi chuyên chú vào cái chuyện niệm Phật. Thí dụ vậy đó. Rồi bây giờ nếu mình thấy rằng á, tụng kinh giúp cho mình định tâm tốt, đó cũng là một pháp thiền. Đừng có coi thường người tụng kinh, nói tôi ngồi liêm diêm mới chính nghĩa, còn chị tụng kinh không đúng. Không phải đâu. Mình ngồi đó mình niệm hơi thở để định cái tâm. Người kia chưa biết niệm hơi thở, người ta lấy kinh ra, người ta để cái tâm người ta chú vô đó, thì tụng kinh cũng là thiền, niệm Phật cũng là thiền. Bởi vì thiền á, nghĩa là gì? Thiền nghĩa là khi nào mình vắng đi cái sự lo nghĩ lăng xăng, chuyên chú vào một việc, thì đó là thiền. Cho nên định nghĩa cái người tu thiền là tu cái gì? Người tu thiền là tu chỉ và tu quán. Chỉ là dừng, quán là nhìn, quán là trở về gom một mối. Thì bây giờ tâm của mình cũng thế. Quý vị cứ tưởng tượng ngồi đây vậy chứ, nãy giờ nó cũng chạy nhiều chỗ rồi, phải không? Có nhiều khi mình nhìn tới nhìn lui, trời ơi, phải nãy biết ngồi trên kia cho nó thoáng rộng, phải không? Ngồi đây chật quá, phải không? Phải nãy tôi biết tôi lên sớm tôi ngồi ngay ghế cho nó khỏe. Có nhiều khi còn nhìn lên đó, cái chị đó kỳ ghê vậy, khỏe chân mỏng chịu dưới này ngồi. Thì cho nên đó, nhiều khi mình ngồi mà tâm mình không có chú. Pháp Hòa nói ví dụ như á, Pháp Hòa ngồi đây, quý vị bao nhiêu cặp mắt đưa lên đây, mà ở dưới kia đó chỉ cần rớt cái bịch vậy thôi, cái gì vậy? Có phải không? Như vậy thì tâm mình nó chưa có chuyên, chưa có chuyên chú, chưa có nhất quan. Bởi vì cái tâm mình đó, nó ngồi vậy chứ nó trẻ dữ lắm, phải không? Cho nên tại sao mình đừng có coi thường các cái pháp tu. Nếu tâm của mình mà dễ định như vậy, Phật đâu có nhọc lòng mà dạy cho mình nhiều cách. Như vậy thì mình, chúng ta là người đệ tử Phật, chúng ta phải nhớ ơn Phật, phải nhớ ơn Phật, phải thấy rằng Đức Phật vì chúng ta mà tạo không biết bao nhiêu những cái cách để giúp cho cái tâm mình nó định. Tại sao Phật phải làm cái điều đó? Tại vì Phật thấy rằng nếu tâm mình không định thì mình sanh ra vô lượng những cái khổ cho mình và cho người. Cho nên Phật dạy cho mình tu, Phật đâu có lời chút nào đâu. Cho nên mình có tu được, mình có giữ giới được, Phật cũng không có lời, mà thầy cũng không có lời. Mà ai là người lợi lạc? Chính bản thân mình. Cho nên mình có giữ giới thì đó là lợi lạc cho mình. Mình có tu niệm đó là lợi lạc cho mình. Bởi vì thân tâm mình được chuyển hóa hàng ngày qua những cái pháp tu của Phật. Còn nếu mình nắm một cái pháp đó để rồi để làm gì? Mình chê người này không có đúng, mình nói người kia sai là mình trật. Bởi vì Phật chỉ cho mình cái pháp để mình thâm nhập cái pháp đó, để mà trí tuệ mình như như biển. Chứ Phật đâu có biểu mình thâm nhập cái pháp đó rồi để đi định người này định người kia. Như vậy là nhập cái pháp để loạn cái tâm. Loạn cái tâm là thấy ai sai, ai trật, ai đi đường này, ai đi đường kia. Nhập cái pháp để trí tuệ nó khai. Mà một khi trí tuệ mở thì không bao giờ mình nói mình làm những cái gì mà nó sai với chánh pháp. Cho nên á, cái ví dụ hồi nãy á, Pháp Hòa mới nói là dòng nước hay là ánh sáng. Bởi vì vậy mà trong kinh á, định nghĩa chữ kinh có 5 nghĩa, chữ kinh không có 5 nghĩa. Và trong đó có một cái nghĩa là tuyền dũng. Tuyền là dòng suối, dũng là sức mạnh. Kinh Phật, lời dạy của Phật chứa trong kinh giống như một dòng suối chảy mạnh, có khả năng đẩy những cái phiền não mà nó chút chút nó còn ở trong hang, trong hốc, đẩy ra cái một. Ngày hôm qua có hai Phật tử quy y, Pháp Hòa lấy cái ý của chữ tuyền dũng mà đặt tên. Một người là tuyền, một người là lực. Tại lực cũng là dũng, lực là sức mạnh. Mà hai cái nghĩa đó mà ráp lại là dòng suối mạnh. Mà dòng suối mạnh cũng có nghĩa là nghĩa của chữ kinh. Quý vị hiểu ý và nói ha. Kinh của Phật còn được định nghĩa là thằng mặt. Thằng mặt là sợi dây. Sợi dây mà người ta, mấy ông thợ mộc á, người ta có phấn á, ta đo đó, cái người ta căng ra, căng ra cho thẳng, ta búng cái thì cái phấn đó nó rớt xuống, cái ta theo cái đó người ta cưa, cưa gỗ. Kinh của Phật giống vậy, nó là cái thước đo cho con người mình ngay thẳng. Cho nên đừng có nói tôi tu, tu chứ tôi không cần kinh điển, không có cần tụng niệm. Như vậy là không có thằng mặt. Mình đi mà không biết đường làm sao đi. Anh đi mà anh không có bản đồ trong tay đi đâu. Dù anh biết đường anh cũng phải xin địa chỉ chứ. Đâu phải nói biết đường rồi muốn tới mà không có địa chỉ mà tới được. Cho nên cái điều kiện căn bản là phải có địa chỉ. Phải có địa chỉ là gì? Là phải biết mình đi đâu. Cho nên mình tu cũng thế. Đừng có nói là không cần. Phật hay lắm. Chư Tổ rất là hay, là chư Tổ chia chẻ ra rất là rõ ràng, rất là minh bạch. Cái nào giáo, cái nào viên, cái nào đốn, cái nào tiệm. Giáo lý của Phật được chư Tổ phân chia như vậy. Giáo lý nào mà nói tổ cùng kêu viên, chỉ cho mình tu từ từ kêu tiệm. Tiệm là từ từ. Còn ví dụ như chỉ thẳng nói ngay gọi là đốn. Còn phải học là giáo. Còn cái dù có giáo, có tiệm, có đốn gì cũng không ngoài cái hành. Cho nên có nhiều vị tổ, cái chủ trương của các ngài là hành giáo tương ưng. Hành là làm, giáo là phải học. Đó là cái chủ trương mà Pháp Hòa học từ các tổ. Tu thì tu mà phải học. Cho nên tuần nào cũng phải nói. Rỉ rả nói hoài, nói 20 năm không dứt. Một tuần nói 3 buổi. Tối thứ sáu nói cho người Mỹ. Tối thứ bảy nói cho Phật tử học giáo lý. Sáng chủ nhật rồi nói cho Phật tử đi chùa lễ hàng tuần công cộng, nói những cái bài phổ thông. Còn tối thứ bảy Phật tử thường về thì học kinh. Bao nhiêu người cũng nói, 5-7 người, 10 mấy người cũng nói. Để làm chi? Để mình làm sao mình huân. Bởi vì mình đã cứ ước nguyện của mình, cái hoài bão của mình mà, thì mình phải siêng mình làm điều đó. Và khi điều đó rồi, cái tâm mình nó chuyên chú vô đó rồi á, thì sao? Nó có một sức mạnh của sự định. Thí dụ như Pháp Hòa nói ha, quý vị khi quý vị tụng kinh á, hay là niệm Phật á, thỉnh thoảng cái tâm mình nó lo ra đó, đừng có lo, đừng có sợ. Không lo không sợ mà cũng đừng rầu. Và cũng đừng nghĩ rằng sao mình tu chắc Phật không độ. Chính cái tâm mình đó, nó chưa có định đó, nó còn lăng xăng như vậy đó. Thì bởi vì vậy cho nên tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền trì chú là cái cách giúp cho mình. Cứ làm đi, làm riết nó sẽ thuận. Quý vị cứ để ý, một người học may vá có bao giờ mới bước vô biết cầm cái kéo cắt đâu. Học tóc có bao giờ biết vô là cầm nắm tóc ta lên làm được đâu. Phải hư cái này, hư cái kia. Cho nên thường thường đi thi là phải kiếm cái đầu tóc giả thi, chứ lấy cái đầu tóc thiệt hư thiệt làm sao. Thành thử ra cái vấn đề không phải là chúng ta làm hoài sao nó không định. Bởi vì chính mình chưa định đó, cho nên đây là cách chúng ta cần. Cứ chuyên chú như vậy làm hoài thì một lúc nào đó nó sẽ thành tựu, nó đi tới cái đỉnh. Pháp Hòa nói, nếu mình chưa có định chút chút, làm sao mình biết tâm mình đang loạn? Nhờ mình có định mình mới biết tâm mình loạn. Cho nên có nhiều người Mỹ họ nói, sao tôi ngồi tôi thấy tôi còn lăng xăng quá. Pháp Hòa nói, chúc mừng cho anh, vậy là anh có định rồi đó. Ảnh giật mình, tại vì anh định anh biết anh lăng xăng. Thí dụ hồi trước kia mình đâu có biết mình nóng. Mỗi lần mình nóng là mình hu khe, mình không bất cần, và mình cứ nghĩ mình nói một câu tôi như vậy đó, chịu không chịu thì theo. Phải không? Và mình không bao giờ mình nhận mình nóng. Nhưng mà một khi mình biết mình nóng đỡ lắm. Biết thôi, chưa sửa nha, biết nóng là đỡ thiên hạ rồi. Có phải không? Thí dụ bây giờ hồi xưa mình có cái tật xài sang. Xài sang là đụng gì mua nấy, chứng tỏ mình là sang. Nhưng mà chính mình sang, vậy cho nên sáng nào mình cũng ăn khoai. Ăn khoai mới có tiền dư để sang. Sáng ăn khoai, khoái ăn sang. Hồi đó nghèo ăn khoai. Nhưng mà để chứng tỏ là cho mình là một người mà gọi là có khoai ăn là ngon nhất, mà làm cho củ khoai nó ngon lên, sáng nào cũng ăn sang. Gọi là khoái ăn sang. Khoái ăn sang là sáng ăn khoai. Thì ở đây cũng vậy. Khi mà mình chuyên chú thì nó sẽ ra một cái định. Mà cái định là cái gì? Cái định là một cái sự vững chãi. Cho nên quý vị nào coi phim Tây Du Ký, có một đoạn là thầy trò Đường Tăng bị một ngọn gió thổi bay vạt. Nhớ không? Cái ngọn gió đó là cái ngọn gió của thế gian, ngọn gió của trần tục. Nhưng mà bây giờ muốn đứng yên một chỗ, không để cho gió bay, thì phải lên trên xin Đức Quan Âm cho một viên thuốc. Viên thuốc đó có tên là định phong đơn. Định đó, tức là chặn lại. Phong là gió, đơn là thuốc. Một viên thuốc để chặn gió, uống vô cái gió thổi không được. Thì mình cũng thế. Mỗi ngày một thời kinh, một tràng chuỗi niệm Phật, 5 phút ngồi tịnh, tất cả những cái đó là chúng ta đang uống một viên định phong đơn. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói: như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động. Người trí cũng như thế, không động bởi lời khen và tiếng chê. Phải không? Như một voi, một con voi lâm trận không bao giờ khiếp sợ. Người trí cũng thế, lâm trận, trận đây không phải là trận chiến mà ở giữa thế gian, mà bị những mũi tên mà chúng ta không có bao giờ lui sụp bởi những mũi tên đó. Bởi vì mình biết rồi, cái nào nó cũng có cái giá của nó. Thí dụ bây giờ quý vị mà đi chùa, đi biết tu, đi chùa một chút ngàn, trời ơi, bạn bè người thân mình bắt đầu nhìn mình khác rồi đó. Bắt đầu dán cho mình cái nhãn hiệu rồi đó. Đi chùa 9.9, gọi là 9.9 rồi đó. Mà lỡ bữa nào mình trịch một chút rồi đó, đi chùa vậy đó, tu vậy đó. Rồi nhiều khi chính người nhà mình cũng phán mình câu đó nữa: bà tu vậy đó ha, bà đi chùa mấy ông thầy dạy bà vậy đó ha. Cho nghe những cái đó đừng có buồn mà nói lại: bởi vậy tôi mới tu, tôi vậy đó, bởi vậy tôi mới đi hoài, tôi tu cho nên ông phải cho tôi tu. Cho nên ta có nói mình tu hú cũng đừng buồn ha. Tại vì sao? Tu mà không hú sao tu? Tu phải hú người này, hú người kia chứ. Nè, hôm nay cũng hú dữ lắm mới được nhiêu đây nè. Không có hú đâu có gặp nhau vậy. Pháp Hòa nói là Pháp Hòa qua đây là đi chữa bệnh rồi nghỉ ngơi. Rốt cuộc rồi cái một người biết, hai người biết, rồi trăm người biết, rồi hú nhau riết. Hú mình cũng phải ra đây chứ Pháp Hòa đâu có định gì đâu. Thì bây giờ nói lại ba điều rồi nè: dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, tâm ý như ý túc. Bây giờ cái thứ tư là gì? Quán như ý túc. Chữ quán là gì? Quán là nhìn cho rõ. Mình có thể dịch cái chữ quán là nhìn sâu, thẩm sát. Vì người mà có quán cho sâu á, thì cái cuộc sống của người ta có nhiều cái tự tại, nhiều cái tự do. Pháp Hòa nói ví dụ, người ta khen mình cũng đâu có đẹp hơn. Người ta chê mình cũng không có xấu hơn. Nhưng mà lâu nay á, mình sống theo cái bình thường đó là ta khen mình vui, ta chê mình buồn. Đó là rất bình thường, không có tội lỗi gì. Cho nên nói vậy, người nói trời ơi vậy là tôi không được. Không phải, cái đó là rất bình thường của con người mình. Thấy không? Nhưng bây giờ mình tu rồi, chuyển lại. Cho nên tu là mình chuyển mà. Tu là mình lật cái thế cờ, tu là mình thay trốt, chứ không có gì hết. Cho nên người ta hỏi tu là gì? Tu là người cải thiện những cái hành vi của mình. Những cái hành vi đó ngày xưa mình sống, nhưng mà quý vị để ý coi, ta khen mình vui, ta chê mình buồn, cứ cả ngày như vậy thì rõ ràng cái tâm mình nó làm sao? Nó đâu có định. Nó đâu có định đâu, nó đâu có chuyên tâm. Bây giờ mình phải quán đi. Mình quán để mình sanh ra một cái tự do, một cái giải thoát cho mình. Người ta khen mình, người ta chê mình, mình phải khoan buồn mà cũng khoan mừng, mà phải nhìn lại coi cái lời khen đó như thế nào. Pháp Hòa có quen một thầy, thầy nhỏ hơn cho nên thầy thường gọi Pháp Hòa bằng sư huynh. Cái bữa hôm mà gặp, cái thì cái quán á, nó giúp cho mình thấy cho rõ. Cho nên Đức Bồ Tát á, Quan Thế Âm á, đầu bài kinh Bát Nhã ta nói là sao? Quán tự tại. Tự tại là cái quả, mà cái nhân là quán. Vì Ngài thấy sâu cho nên Ngài mới có cái quả là tự tại. Cho nên quán tự tại Bồ Tát, Ngài hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, dùng cái trí tuệ đó nhìn đi sâu vào, thì Ngài mới phát hiện ra một điều rằng gì? Năm uẩn là không, thì cái quả của Ngài là qua được tất cả khổ ách, gọi là độ nhất thiết khổ ách. Như vậy thì quý vị mới thấy á, trong cái hạnh phúc của mình á, là do mình quán thôi. Pháp Hòa nói á, bây giờ á, cái thân thể của mình nó không khỏe, mà mình không có quán để mình thấy rằng thân mình không khỏe, mình ăn tạp nhạp thì nó sanh bệnh. Mà khi nó sanh bệnh tức là mình khổ. Nó khổ là tại vì sao? Vì mình không có biết rõ cơ thể của mình nó không thể tiếp nhận cái đó nữa. Cho nên mỗi ngày mình phải quán. Cho nên nhà Phật gọi là quán tâm. Bất cứ chuyện gì cũng phải quán hết á. Thí dụ như bây giờ mình có cái tật hay la, hẹn với người ta mà hẹn với người đó mà người đó tới trễ, cái mình vừa gặp mình la, mình không cần biết nguyên do nào, la cái đã. La xong cái người ta nói tại tôi bị xe hư rồi, cái hay là có chuyện gì bất trắc, cái tự nhiên sao mình hối hận cái lời la của mình nó quá đáng. Thì cho nên tu thập thiện Phật giải làm sao? Thay vì si mê thì phải quán nhân duyên, nhờ thấy được cái nhân duyên nào mà cái kết quả nó là như vậy, thì tự nhiên mình bớt đi cái sân si phiền não của mình. Cho nên bốn điều như ý: dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, tâm như ý túc và quán như ý túc. Nói đơn giản theo tiếng Việt là cái hoài bão, cái chuyên cần, cái chủ tâm chú ý đó, và cái quán sát của mình. Mình phải thấy cho rõ mọi cái vấn đề, mọi trường hợp, để mình hành xử cho nó tế nhị hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Qua bao nhiêu lần mình đã đổ vỡ bởi cái cử chỉ, mà cái thái độ mà nó, tiếng Anh nó kêu là fast react, tức là mình đối đáp một cách nhanh nhẹn quá, mà mình thiếu đi cái chú tâm, cái định tĩnh, cái nhìn rõ cần làm gì, biết bao nhiêu lần đổ vỡ. Mà nhờ nó như vậy đó, cho nên mình có cơ hội mình quán lại. Cho nên Đức Phật mới nói, thấy không, mỗi một ngày á, mình không quán cái chết á, thì mình ăn thua đủ lắm. Mình không quán tới cái bệnh á, thì tự nhiên mình thấy mình khỏe, và mình không có bao giờ mình biết nhường ai hết trơn. Cho nên lâu phải quán bệnh, quán mình. Khi mình có bệnh mình phải quán. Quán tức là mình nhìn rõ nè, thấy đúng như vậy. Mới ngày hôm qua mình còn khỏe đây nè, hôm nay cái mình trúng gió, mình bệnh cảm rồi. Trời ơi, thì cuộc đời này á, cái sự mà nhanh lẹ của một cái kiếp người nó rất là mau. Mới ngày nào mình chân ướt chân ráo qua nước Mỹ, một tiếng không biết, vậy mà giờ 30 năm. Rồi bây giờ mình ăn thua, mình tất bật với đời 30 năm rồi, nhìn lại mình được cái gì ta? Thấy rồi cũng vậy thôi, cũng cái nhà, cũng ăn, cũng ngủ, cũng rồi. Y như là một cái máy mà nó đã set up sẵn 30 năm rồi, nó cũng quần quần như đó chị. Thì bây giờ cái mình cần làm là cái gì? Rồi khổ vẫn là khổ sao? Thí dụ vậy, chứ phải quán. Có nhiều khi có những anh chị bằng tuổi, vợ chồng đem lên trên chùa, Pháp Hòa ngồi làm chứng minh đạo sư, là ngồi nghe hai bên bắt đầu tố tội. Pháp Hòa nói đi, nói cho hết. Nói để làm gì? Có nhiều khi á, mình nói ra được để mình biết rằng người kia đang khổ cái gì. Có nhiều khi không có nói, mà nhiều khi nếu mà người kia thật thương mình á, thì phải nhìn lại coi có phải thực tế nó đã như vậy không. Cho nên bây giờ mình tu á, Phật dạy mình á, muốn thành tựu được bất kỳ một cái việc gì nó một linh diệu màu nhiệm, thì phải nương vào bốn cái này. Cho nên luận câu xá định nghĩa, tại sao gọi là thần túc, tại sao gọi là tứ thần túc? Bởi vì tất cả các công đức linh diệu thù thắng đều nương nơi bốn pháp này, bốn cái pháp định này nè mà được thành tựu. Cho mình phải nương cái này. Ở cái này trong kinh gọi là một trong 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo gồm có cái gì? Ai biết không? Tứ chánh cần. Tứ gì? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, sáu nhóm rồi cộng chung lại là 37 phẩm. 37 tầng bậc trợ lực cho mình trên con đường tu đạo, tu niệm. Cái nào cũng hay. Hôm nay vì mấy ngày nay có vài vị cũng có những cái điều hỏi, thì Pháp Hòa thấy những cái câu hỏi này nó liên quan tới tứ như ý tu. Thì Pháp Hòa mới thưa với đại chúng á, pháp môn á nó nhiều lắm, nhưng mà pháp môn nào cũng linh diệu giống nhau. Đã là thuốc thì không có thuốc nào hay với dở. Cái hay dở là thuốc đó có trị bệnh được cho mình không, cái đó mới là thuốc hay. Có nhiều khi 100 đồng một viên thuốc mà uống không hết, cho dù thuốc quý, thuốc đắt tiền, nhưng nó cũng không phải là thuốc đúng của mình. Có nhiều khi một chai thuốc cả 100 viên có 4 bạc uống hết bệnh, thì chai thuốc 4 đồng đó là thuốc hay. Tại sao là linh dược? Linh dược là tại vì nó chữa được cái bệnh của mình, nó linh chứ gì đâu. Bây giờ quý vị để ý coi, bữa nào mình lên mình lại Phật, mình nguyện cái gì mà được á, cái mình mới nói Phật linh. Còn không được thì đâu có bao giờ mình khen Phật linh đâu. Như vậy rõ ràng nó đáp ứng đúng cái ước muốn của mình mới linh. Còn không thì mình đâu kêu linh. Thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng như vậy. Bây giờ á, ở trong kinh á dạy mình, kinh Di Giáo dạy một câu: trụ tâm nhất xứ, vô sự bất biệt. Để tâm vào một chỗ, không việc nào không thành. Ví dụ bây giờ muốn thuộc kinh thì đừng có lo chuyện khác, lo chuyện kinh thôi. Ví dụ vậy đó. Cho bây giờ mình muốn cái nào nó thành thì mình phải để tâm mình vô đó. Nấu ăn mà lát bắt phone, lát nghĩ món khác, cái món này nêm qua nhầm món kia. Ví dụ bây giờ đang nấu cà ri thì chỉ biết là nồi cà ri thôi, thì bao nhiêu cái gia vị của cà ri mình bỏ vào. Chứ nấu cà ri mà nghĩ tới ragu nữa thì lát nó bỏ trật, nó để thức vào trong đó trật. Cho nên Kinh Di Giáo dạy chúng ta chú tâm vào đó. Cho nên tại sao mà quý thầy không có làm cái gì khác hơn là lo một cái việc nghiên cứu kinh điển, tu tập để làm gì? Bởi vì cái ước nguyện của mình, cái hoài bão của mình á, là học Phật đạo, độ cho người. Bây giờ cái anh muốn học Phật đạo thì đây là những điều anh cần làm. Còn Phật tử tại gia thì còn có phải có việc làm, còn phải đủ thứ. Nhưng mà rồi mỗi ngày để ra 5-10 phút để chú tâm mình vào cái đó. Cho nên Pháp Hòa thưa với đại chúng, mỗi con người chúng ta còn sống trong đời, mình còn trách nhiệm lớn và còn làm đủ thứ việc hết. Cho nên cái việc làm nào của mình á, mình thấy á, nó mất thì giờ, nó không có quan trọng á, bỏ bớt đi thì mình mới có thì giờ mình lo cái việc chính. Thí dụ như gặp nhau mà nói chuyện này chuyện kia, ai hay ai dở đó cũng vui đó, nhưng mà rồi nó cũng có lợi ích cho mình. Thì thôi lâu lâu vui một chút thôi, nhưng mà rốt cuộc cũng phải biết rằng phải trở về cái chính. Giống như lâu lâu đi ăn nhà hàng cho vui thôi, chứ ăn mỗi ngày sao chịu nổi. Tốn tiền mà ngán nữa. Chứ ăn ở nhà thì vẫn hơn, có phải không? Rồi nói sâu một chút nữa đó, ăn mì, ăn bún, ăn phở, ăn gì cũng không qua ăn cơm. Thì mình tu cũng vậy. Cũng không có bao giờ mình không có cái nào mà nó cho bằng cái chuyện mình định được cái tâm ý của mình. Vì quý vị hiểu ý của bà chia sẻ bốn cái thần túc ha. Sở dĩ nó thần diệu là tại vì á, mình chuyên tâm vào bốn cái đó. Bây giờ ở đây có một vài câu hỏi đây. Vị trí tả hữu trên bàn Phật, phía nào thì thờ Phật, phía nào thì thờ cha mẹ? Cái câu hỏi này không có rõ lắm, nhưng mà Pháp Hòa xin thưa như thế này. Ở đây là liên quan đến vấn đề thờ phượng đó. Khi mà chúng ta thờ Phật hay thờ ông bà, đó là tự tâm của chúng ta phát, chứ còn không có Phật nào biểu mình phải thờ, hoặc của ông bà nào biểu mình phải thờ phụng gì hết. Tất cả là từ cái tâm của mình. Bây giờ nếu mà nói về, thí dụ như người ta nói á, Đức Quan Âm phải đứng bên tả, Đức Thế Chí đứng bên hữu, thì bây giờ nói tả hữu mà căn cứ ở đâu? Ở ngoài nhìn vô hay là ở ngoài, ở trong nhìn ra? Nếu mà nói tả hữu thì mình phải nhớ là căn cứ ở cánh tay của tượng Phật. Thí dụ như bây giờ Đức Phật Di Đà đứng như thế này, thì cái tay trái của cái tượng Phật Di Đà là bên này, thì Đức Quan Âm đứng bên này, Đức Thế Chí đứng ở bên này. Quý vị nhớ ha, khi nói tả hữu là không phải tả hữu ở bên ngoài, mà tả hữu của cái vị đó. Chứ thí dụ như ông nói, ông vua ông nói tả thừa tướng, thì tại vì ông thừa tướng đó là người làm cho ông vua, cho nên phải đứng bên tay trái của vua, chứ đâu phải đứng tay trái của mình. Mà mình căn cứ trên của mình là chưa chuẩn. Cho nên nếu mà nói là Đức Di Đà đứng, Đức Quan Âm Thế Chí là assistant của Phật Di Đà, phải không? Thì phải nói bị gì đã là assistant của Phật Di Đà thì phải đứng ở bên cái vị trí của Phật. Cho nên Phật đứng ở giữa thì Đức Quan Âm bên tay trái của Đức Phật. Đó là tả hữu, là mình căn cứ ở trong nhìn ra chính cái vị đứng giữa. Còn về ông bà, không có phía nào hết, thờ như vậy nè. Nếu mà là mình có một cái bàn Phật ở giữa mà mình không có cái ngăn thứ nhì để ông bà ngay giữa, thì mình có thể thờ ông bà một bên, cũng không nhất thiết phải hay trái, bên nào thuận tiện là được. Nhưng cái bàn thờ ông bà thấp hơn một chút cũng được, để biểu tượng rằng mình có cái ông bà có cái sự kính cẩn đối với Phật. Còn cái trường hợp có những gia đình Pháp Hòa đến mà biết đó, là không có chỗ nào hết, buộc lòng thờ Phật và ông bà chung một cái bàn, chung một bàn như vậy nè, thì cái trường hợp đó là không còn cách nữa, thì bây giờ để biểu tượng thì chúng ta kiếm một cái, đóng một cái miếng gỗ, cái hộp gì đó trang trọng, thì đưa cái tượng Phật cao hơn cái hình ông bà một chút, để biểu tượng ông bà hơn Phật một chút. Thật ra Phật không có quở gì ông bà, ông bà cũng không có. Cái đó là cái tấm lòng của mình kính Phật ở trên, ông bà ở dưới, vậy thôi. Còn mình nói thờ Phật ở trên, ông bà ở dưới, rủi tăng ni tới xá Phật, xá luôn ông bà mình, ông bà mình tổn phước, không có đúng. Đừng có lo cái chuyện tổn phước, không xá mới tổn. Pháp Hòa nói ví dụ, thí dụ bây giờ ông bà mình còn sống, chư tăng chư ni có đến nhà mình chơi, không lẽ gặp ông bà mình khỏi chào khỏi ngó à? Thì gặp bà cụ, gặp ông cụ cũng phải chắp tay xá chào, bắt tay hỏi han niềm nở. Thì cái người mất rồi mình tới mình xá, xá cũng có sao đâu, tổn gì không tổn. Thật ra cái đó nó không có liên hệ gì tới đạo Phật hết á. Nó chỉ nói ở cái phương diện văn hóa, tín ngưỡng nhân gian và trọng người mất, trọng người lớn, người trên vậy thôi. Đã thờ tức là để trang trọng, còn phụng là cúng, phụng là cúng. Cho nên ta kêu thờ phượng. Bây giờ nhà mình không có chỗ, treo một bức hình Phật lên cũng được, đó là thờ rồi đó. Mình không có hương, mình không có hoa, mình không có đèn, không có sao, tâm hương, tâm hoa, tâm đăng. Còn mình có thì mình trưng lên một cái lư hương, rồi đèn, rồi trái cây, còn hoa gì đó, đó là biểu tượng. Có thì cũng tốt. Rồi bây giờ nói là thờ Phật phải thờ nhất định phải xây ra hướng chính, tại vì để cho Phật ngó coi chừng nhà giùm mình. Vậy thì đâu phải là mình kính Phật, mình để nhà chính đâu. Mình có mục đích. Mình có mục đích. Xin thưa là nếu mà được xây ra cái cửa chính, ý nói là nó cái ánh, cái chỗ nó sáng sủa, nó trang trọng. Nhưng mà nếu bây giờ nó xây ra mà cái chỗ đó đó nó không có thuận tiện, ví dụ giờ bước vô cái nhà cái có cái closet, cái closet để mang áo á, rồi ở trên ta đóng miếng ván để mình kê đồ, cái nói chỗ này ngon nhất, quay ra cửa ở trên đó mình thờ Phật, dưới này mang áo, dưới này để giày, đâu có được. Phật không có bắt tội gì mình mấy cái chuyện đó đâu. Nhưng mà tự nhiên mình cảm thấy là mình thờ Phật mà mình chưa có trọn cái kính. Nhưng mà ở trong sâu sâu cái phòng khách nhà mình có cái chỗ đó, không có ai qua lại nhiều, chỗ đó sạch sẽ trang trọng, để lên. Nhưng mà khi mình để bằng Phật á, chân hình Phật, tượng Phật á, quý vị đừng để cao quá. Phải nên để vừa cái tầm nhìn của mình. Tại vì mỗi khi mình nhìn, mình đứng cái tầm đứng của mình nhìn á, thì cái hình ảnh của Phật nó phản chiếu lại nội tâm, nó giúp cho mình dễ định cái tâm. Còn mình đưa Phật tuốt ở trên cao, mỗi lần mình thờ mình ngó lên, nó không ổn. Cho nên thờ Phật là cái hình Phật để ở cái vừa tầm của mình, hiểu ý không? Vậy thì cái vị trí Pháp Hòa nói là như vậy thôi. Thế nên ông này hỏi là phía nào thờ Phật, phía nào thờ cha mẹ đó. Còn thí dụ như bây giờ á, có những gia đình, có những gia đình á, ta tín ngưỡng theo người Hoa, ta thờ thêm ông Quan Công nữa, rồi giờ thờ làm sao? Thí dụ bây giờ á, nhà có thờ Phật, có thờ Quan Công, thì Phật ở trên, Quan Công ở dưới, hoặc là Quan Công có thì nó đứng bên, đứng bên hông. Tại vì sao? Tại vì Quan Công cũng chỉ là một vị thần hàng đệ tử, còn Phật là một bậc thầy. Nên mình nói thì nôm na chữ nghĩa nhân gian của mình là thầy thì mình để giữa. Còn bây giờ nếu mình có thờ ông bà, quý vị cũng đừng ngại để ông bà ngay giữa với bằng Phật. Mình thí dụ bây giờ mình lễ Phật đi, tụng kinh á, mình khi mỗi ngày mình lễ Phật, thì khi mình lễ Phật là tâm mình hướng Phật, thì dù một lễ đó có dính ông bà mình ngay trước mặt cũng không sao. Bởi vì ngay giây phút đó mình đang hướng tâm về ông bà, hướng tâm về Phật. Cho nên mình nói chí tâm lãnh lễ, tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai, thập phương chư Phật, tôn pháp, hiền thánh tăng, thường trụ tam bảo. Tâm mình đang hướng về Phật pháp tăng, mình lễ mà, cho dù ông bà mình ngay trước cũng không sao hết. Nhưng mà Pháp Hòa cũng xin thưa lại cho đại chúng nhớ là tất cả những cái này nó cũng đều là trong cái vấn đề tín ngưỡng truyền thống văn hóa của người Việt mình thôi, người Hoa mình thôi, chứ không có liên hệ gì tới đạo. Câu hỏi thứ hai, con, cháu nội, cháu chắc đang ở nhà của ông bà nội để lại. Ông bà nội đã qua lời 10-20 năm rồi, nhưng không bao giờ nhắc đến nhà đang ở là của ông bà nội. Con thường than phiền với chị mình về cảnh vô ơn này, nhưng chị con nói là con khó tính. Nhờ thầy cho biết và biết ý và khuyên nhủ. Trả lời câu này cũng mệt. Kính thưa đại chúng, ở Việt Nam mình thường hát cái câu á, cái nhà là nhà của ta, không khó ông cha làm ra, cháu con phải gìn giữ lấy, muôn năm với nước non nhà. Đó là mình sống theo cái đời sống rất là tình cảm của con người. Ông bà để lại cái nhà, mình phải có bổn phận thừa kế cái nhà đó và nhắc nhở. Nhưng mà bây giờ á, mình cái đó là cái rất là căn bản. Bây giờ đi sâu thêm bực nữa, người xưa dạy mình cha mẹ còn không thì mình theo nghe lời của cha mẹ, còn cha mẹ mất mình sống cho đẹp để vui lòng người ra đi. Thì bây giờ nếu như á, con cháu có nhắc tới thì ông bà cũng đã mất, mà cái nhà đó cũng còn đó. nó bất quá mình nhìn nó dưới cặp mắt là đứa này còn biết ơn biết nghĩa, nhưng nó không nhắc tới. Dù nó không nhắc tới thì cái nhà vẫn còn. Bất quá mình nhìn nó dưới cặp mắt là đứa này nó không biết ơn, nhưng mà nhắc hay là không thì nhà hay nó hay ông bà cũng đều trong cái quy luật của vô thường chi phối. Rồi thì người cũng ra đi. Bất quá dưới cặp mắt thế gian mình nhìn đứa này biết ơn, đứa kia biết nghĩa. Còn nó không nhắc mình lại nói là nó không ơn không nghĩa. Mình làm như vậy tự mình buồn khổ. Thôi bây giờ á, nó nhắc cũng được, không nhắc cũng không sao. Cái quan trọng là bây giờ mình nhìn vào những đứa cháu đó, nó sống có đàng hoàng không, nó giữ gìn cái nhà đó làm sao. Mà cho dù nó đàng hoàng hay nó không đàng hoàng hay như thế nào đi nữa thì tất cả cũng nằm ở trong cái chi phối của cái vật chất vô thường. Ông bà còn tạo ra cái nhà đó còn không thiệt, cái nhà đó cũng đâu có thiệt. Rồi chính bản thân những người cháu đang ở đó cũng đâu thiệt, mình cũng không thiệt, đâu có bảo đảm mình bao lâu. Buồn phiền chi cái chuyện nó nhắc nó không nhắc, để rồi mình tự mình buồn khổ. Cái vị này không có khó tính đâu, không phải khó tính đâu, không. Nhưng mà bởi vì sống rất là tình cảm, nhưng mà phải biết rằng cái lúc nào cần phải buông bỏ xả. Cho nên Đức Phật có dạy trong kinh đó, có bốn thứ để giúp cho mình an tịnh, thì trong đó có một cái xả. Mình không xả thì mình tự mình khổ. Bây giờ mình không có mình trách nó hoài, nó cũng vậy thôi à, nó vẫn hiên ngang, nó sống như thường, phải không? Cho nên có hồi xưa ta có cái câu đó, ta oán hận người, người chẳng đau, mà tâm ta nổi sóng ba đào, nhiều đêm buồn tức không ngủ được. Là tại vì mình cứ buồn cứ tức, mà cái người kia thì vẫn cứ bình an và đi đứng thoải mái như vậy. Có nhiều khi mình ghét cái tướng người đó, coi đó, còn nó đi cái tướng thấy ghét không? Nhưng mà người ta vẫn đi, đó tướng của tôi mà. Mà nhiều khi người ta biết á, người ta biết mình ghét cái tướng người ta, ta còn biểu lộ cho dữ nữa, để chi với người ta chọc tức. Như vậy mình tức cái là mình phải mình khổ không? Vậy là mình không có thương mình, phải không? Và hồi xưa có cái hồi đó có một bác không làm bài hát không? Sáng hôm nay em ra vườn hái một bông hường, bông hường là bông hồng á. Em vô ý bị gai hường xước bị thương, cả ngày em chỉ lo băng bó, bởi vì em biết thân mình thì mình thương. Hoa hường thì phải có gai, anh vô ý anh bị gai hoa hường nó xước, không lẽ anh ngồi mày ác lắm nha, mày tại sao lại đâm tao. Hoa hường thì không có gai, tại vì mình không có cẩn thận thì mới bị gai đâm. Bây giờ ngồi trách hoa hường sao được, anh có thương anh không thì cứ đi vô trong kiếm băng keo băng đi, phải không? Thì cả ngày em chỉ lo băng bó, bởi vì em biết thân mình thì mình thương. Sáng hôm sau em ra giường ngắm lại cái bông hường, em than thở với bông hường về nỗi đau thương. Chừng hiểu ra thì em mới biết, à, muốn thương bông hường phải qua cầu hiểu rồi đến cầu thương. Có hiểu mới có thương. Đâu có dễ bị dụ. Quý vị hiểu cái bài đó không? Cho nên á, xin thưa là Pháp Hòa hiểu được cái tâm trạng. Tại vì ông bà cực khổ làm cho cái nhà cho mình ở, mình ở mình không có biết nhắc nhở tới ông bà, thì tự nhiên mình làm cha làm mẹ làm chú cô mình thấy đứa cháu mình sao nó lạc lõng quá. Nhưng mà thôi, nó lạc hay nó mặn gì thì chung cũng lạng vị, chẳng bất quá là vị lạc hay vị mặn thôi, phải không? Mà lạc cũng không được mà mặn cũng không được, thôi mình trung bình đi, nhớ thì cũng được, không nhớ cũng không sao. Quý vị hiểu ý ha. Cho nên vị này không có phải khó tính đâu, nhưng mà cái tình cảm dạt dào. Mà chính cái tình cảm dạt dào, khi thấy con cháu không dạt dào thì mình lại dào dạt. Dào dạt cái buồn phiền. Thôi bữa nay là ngày rằm, thấy không? 10 ngày rằm tháng 11, xả đi 8. nó có cái câu á, sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Vốn lòng của mình xưa nay là thông dong, tự nhiên mình khựng lại với cái nhà, khựng lại với cái chuyện ông bà đã đi mấy chục năm, khựng lại với mấy đứa cháu, thì nó làm mình không còn tự do, nó không còn tự tại nữa. Một khi mình bỏ nó được ra rồi thì mình mới thấy rằng quả thật ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Được không? Bạch thầy, thực vật cây cỏ có phải là vô tình hay hữu tình? Vì con người hỏi con. Cây cỏ cũng có sự sống đang tươi xanh, bị người cắt ngang thì nhựa cây cũng tuôn chảy. Vậy ăn chay giết đi sự sống của thực vật, như vậy mình phải nghĩ sao? Give me hard time. Kính thưa đại chúng, ở trong kinh điển á, thì thường phân định cái chữ vô tình và hữu tình. Vô tình á, tức là những cái loài mà nó không có cái tình cảm, nó không có cái biết, cái tri giác. Còn hữu tình là như chúng ta. Vì vậy mà thường được chia như là cây, cỏ, đá, gạch gì đó là vô tình. Còn ăn chay á, là để nói lên cái lòng từ bi của người đệ tử Phật. Và khi mình ăn chay á, nó có hai cách chay: chay thô và chay tế. Chay thô là sao? Chay thô là cái người ta vẫn ăn thịt, nhưng mà tâm người ta không có sanh cái tâm ác, thì họ rõ ràng cái tướng họ ăn chay à, nhưng mà không có khởi cái tâm xấu, thì cái đó là chay thô. Còn tế là sao? Tế là kiểu của mình nè, tức là mình ăn chay nhưng mà mình còn ăn cỏ cây rau quả, nhưng mà cỏ cây rau quả nó vẫn có cái sự sống của nó. Nhưng bây giờ so ra đó, mình giết một cái cây với một con vật thì cái tiếng kêu của con vật nó làm cho mình thiếu đi cái lòng từ bi hơn là mình phải sát sanh một cái cây. Trong cuộc đời tương đối này, chúng ta không thể tìm đi được cái tuyệt đối được. Chúng ta phải chấp nhận cái gì nó tương đối thôi. Tức là chấp nhận có tội, có cái lỗi với rau cỏ, để mình cứu vãn được những cái con vật. Thật ra cũng là một hình thức sát sinh, nhưng mà cái chính trong ngũ giới á, là đừng giết người. Cái chính của cái ngũ giới á, là giữa con người với nhau mình thực tập lòng từ bi. Giữa con người với con người chúng ta đừng đâm chém lẫn nhau. Để nhưng mà để nuôi sự sống chúng ta cần phải ăn. Nhưng mà khi đã nói là cần sự sống để ăn thì đôi khi mình cũng phải chấp nhận có lỗi với cái khác. Pháp Hòa nói ví dụ, quý vị lái xe, nói lái xe đi Phật sự, lái xe đi làm vợ đi hoằng pháp, thì trên con đường mình lái xe mình có vô tình mình cán kiến, cán sâu bỏ không? Cũng có chứ. Nhưng mà mình cũng giết họ, nhưng mà mình vô tâm, tức là mình đâu có cố tình. Nhưng mình không thể tránh được, bởi vì trong cuộc sống này nó là tương đối chứ không thể nào tuyệt đối được. Cũng giống như bây giờ người ta nói ăn cái này bệnh, ăn cái kia bệnh, ăn cái nào mà không bệnh. Nhưng mà mình cố gắng cái nào mình biết rõ nó chứa rất nhiều những cái độc tố rõ ràng thì chúng ta đừng ăn thôi, hay là chúng ta bớt ăn thôi. Chứ còn biểu đừng ăn thì làm sao, dù người có nhịn cũng chết như thường, phải không? Nhưng mà giờ mình cần sự sống để mình phát triển một cái hạnh, cái sự tu tập trí hóa trí tuệ của mình, thì mình phải chấp nhận. Cho nên ở đây á, cái chữ ăn chay á, là mình nói nó trại rồi. Đúng là ăn trai, T-R, trai có nghĩa là trong sạch. Món ăn mà không có chất chứa cái tâm hận thù, tâm giết chóc. Quý vị để ý thí dụ như ở Việt Nam mình hồi đó mình là một con cá, mình là một con gà, mình là một con vịt coi. Mình dùng những cái từ ngữ có cái tính chất sát phạt ở trong đó. Thí dụ như con gà mình phải làm cái gì? Cắt cổ gà, nhổ lông gà, trụng nước sôi. Tức là mình rồi chặt, thấy không? Rồi xé. Tức là mình dùng những cái từ mà nó có cái tính, nó có cái chí ý hướng khơi phát những cái sự không lành ở trong tâm thức. Cho nên là ăn ăn mặn mà ngon quá, ta nói trời ăn đi cái này ngon dữ lắm. Nhưng mà nếu ăn chay là nói sao? Ăn đi cái này ngon lành luôn. Tại vì ngon mà nó lành cho nên kêu ngon lành. Còn ăn kia dữ kêu ngon dữ lắm. Thì ở đây á, ăn chay vẫn còn sát sinh. Nhưng mà cái sát sinh của mình so ra với tất cả những sát sinh khác thì nó là cái thấp nhất mình có thể làm rồi. Nhưng mà mình nuôi sống mình để làm gì? Để trưởng dưỡng cái hạnh lành của mình, để tiến tu. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói ngày hôm nay á, mình muốn làm một bữa ăn đãi đại chúng nè, biết bao nhiêu rau cải mình phải làm ra. Nhưng mà nuôi sống 100 người ngồi đây nhưng mà không có ai khởi tâm ác hết. Ăn cho no, dưỡng cái thân rồi để ngồi phát triển sự hiểu biết, sự tu tập để chúng ta làm đẹp đời và sống tốt. Như vậy thì những cái đó nó làm đẹp cho mình. Thì mình phải chấp nhận cái thấp nhất thôi chứ mình không thể nào hơn được nữa. Quý vị hiểu ý như vậy. Còn cái chuyện mà hỏi ví dụ như cây cỏ nó là hữu tình hay vô tình á, trên bình diện mình không thấy nó la hét thì mình kêu nó vô tình thôi. Chứ còn mình chưa chứng thánh, mình chưa có cặp mắt đạo nhãn thì mình hỏi nó mày là vô tình, mày có biết đau không thì mình không biết. Nhưng mà ở cái bình diện cặp mắt nhục nhãn phàm tình mình nhìn thì trước mắt này là sao? Nó vô tình. Vậy thôi. Thí dụ như bây giờ quý vị đụng cái người kia, mình xin lỗi tại tôi vô tình, mình đâu có cố ý, phải không? Mà khi mình không cố ý thì những cái việc làm đó chúng ta chỉ có cái lỗi là mình vô tình thôi chứ mình không có phạm cái tội. Con có một câu hỏi là con muốn có con thì cần vái khấn và khấn vái vị nào, xin thầy hướng dẫn cho con. Muốn có con thì khấn bà mụ. Xin thưa đại chúng, cái này cũng là một cái câu hỏi. Ê, ở trong người xưa có câu á, linh tại ngã, bất linh tại ngã. Linh á, thì cũng ở mình, không linh cũng ở mình. Quý vị muốn có con, quý vị cầu con với những cái đấng thiêng liêng nào mình tín ngưỡng. Thí dụ như đối với Phật giáo thì quý vị cầu Đức Quan Âm, thí dụ vậy đó, hay cầu Phật Dược Sư xin cho mình đứa con. Nhưng mà cái tín ngưỡng mình xin đó là mình cứ xin để cho mình có một điểm nương tựa là mình đang xin một đứa con. Còn nếu mà mình không có, mình vẫn sống an nhàn với được nó là bởi vì sao? Bởi vì không có thì không có nợ. Nói cho đúng ra người ta nói có con là có phước, nhưng mà cái phước đó nó chỉ tới 13 năm thôi. Khi mà nó thành teenager rồi á, bắt đầu hồi lúc nó nhỏ đó, mình ôm nó, trời ơi cục vàng của mẹ, cục cưng của mẹ. Nhưng nó 13 tuổi, trời ơi cục nợ của tôi. Nhưng mà cái cục nợ, cục vàng đó, nó chỉ có thành cục vàng của 13 năm thôi. Nhưng mà kể từ giờ phút nó lớn lên, nó bước chân vào đời, mình phải nợ nó cho tới ngày mình nhắm mắt. Ở đây ai mà không lo cho con? con tuổi nào thì mẹ cha lo theo cái tuổi đó, con trai lo theo con trai, con gái mình lo theo con gái, nó khù khờ mình cũng lo, nó khôn ranh mình cũng lo, có phải không? Cho nên lo cho tới ngày mình đi xuống lộ cũng còn lo. Như vậy thì mình không có, quý vị cũng đừng buồn, không có nợ. Và nếu mà nói theo cái nhìn sâu sắc thì không nhất thiết cái đứa đó phải là con mình thì mới định nghĩa nó là con đâu. Nếu mình nhìn ở một cái tâm bao la thì những đứa nhỏ đáng tuổi con mình chăm sóc, mình thương nó vẫn là con mình, có sao hết đó. Nó vẫn là cháu mình. Giống như Pháp Hòa nói, Pháp Hòa đi tu hay là quý thầy quý sư cô đi tu, bỏ hết, không có gia đình, không có gì hết, nhưng mà quý vị ngồi đây nè, Pháp Hòa có rất là nhiều cha mẹ, những bậc đáng tuổi cha mẹ Pháp Hòa, những bậc đáng anh chị em, những bậc đáng em Pháp Hòa, và những đứa nhỏ chút chút nó cũng có thể là đáng con, thì mình cũng có một cái đại gia đình chứ có sao đâu. Mình lấy cái tình mình rộng ra, nhưng mà tại vì mình sống theo cái thế gian thường á, mình nghĩ là phải có con thì mới gọi là nó thờ phụng mình. Hồi xưa người ta nói cái câu á, là dưỡng nhi đãi lão. Dưỡng nhi là nuôi con, đãi lão là chờ già. Chờ già để nó đi đâu? Nó đưa mình. Không, hồi xưa cái chữ dưỡng nhi đãi lão là nuôi con, chờ mình già, con nó lớn nó nuôi lại mình. Nhưng ở xứ này dù con nó có thương mình, nó muốn nuôi cũng không được, tại vì nó phải đi làm, mà làm sao nó chăm sóc mình được. Cho nên chính phủ mới mở những cái nơi để mà đưa mình vào đó an dưỡng, cho gọi là dưỡng lão, gọi là dưỡng già. Quý vị thấy không? Cho nên á, mình phải tùy duyên. Có cũng được, không có cũng không sao. Có thì mình coi như là nợ đó. Giống như đệ thầy à, thầy nào mà không có đệ tử nhìn cũng cô đơn thiệt, nhưng mà khỏe lắm, không có nặng đầu lo lắng gì hết trơn á. Mà thầy nào có đệ tử nhiều là lo chết đi. Nó đi học là bắt đầu ở nhà mình đánh Pháp Hòa, mà nhìn đó, điện thoại mà reo từ 9 giờ sáng mà tới 4 giờ chiều mà điện thoại mà reo hoài ngó lắm. Thấy cái tên trường mà nổi lên một cái là bắt đầu tim mình đánh rồi đó. Không biết chuyện gì nữa đây. Không đánh lộn thì cũng không làm bài, không làm bài thì cũng sao đó, trường mới réo mình. Thí dụ vậy đó. Có nhiều người mẹ cũng nói, nhiều khi đang ngủ nửa đêm con nó đi chơi chưa về, nghe cái tiếng còi hú của xe ambulance là tim mình đánh, không biết. Điện thoại mà reo nửa đêm là không biết có phải cảnh sát không nữa. Khổ vậy đó. Cho nên quý vị ơi, mình không có là mình có nợ.